1.2.5 đánh giá chẩn đoán. Đánh giá sức khỏe tâm thần là gì? Đánh giá sức khỏe tâm thần là khi một chuyên gia như bác sĩ gia đình, nhà tâm lý hay bác sĩ tâm thần kiểm tra xem nếu ai đó có bị những vấn đề về sức khỏe tâm thần không và đưa ra những chữa trị phù hợp và kịp thời. Ai cũng gặp những khó khăn trong cuộc sống, nhưng đôi khi, cảm giác tiêu cực mà mỗi người cảm thấy bên trong như trầm cảm, lo âu, muốn tránh mặt mọi người, có vấn đề trong suy nghĩ càng ngày càng tăng, gây những khó khăn và cản trở trong cuộc sống, thì lúc này phải cần đến những phương pháp điều trị để hỗ trợ. Nghiên cứu chỉ ra rằng có được sự giúp đỡ sớm sẽ giúp tránh được các dấu hiệu tệ hơn và có thể được điều trị hoàn toàn. Bước đầu tiên để đánh giá sức khỏe tinh thần sẽ liên quan đến vài thứ. Bệnh nhân có thể sẽ được phỏng vấn hoặc làm những kiểm tra thể chất để điền vào bảng câu hỏi. Các loại kiểm tra. Kiểm tra thể chất. Thỉnh thoảng những vấn đề về thể chất có thể là nguyên nhân gây ra sức khỏe tâm thần. Một bài kiểm tra về thể chất cũng có thể giúp tìm thấy những vấn đề SUC khỏe tiềm ẩn như những rối loạn về tuyến giáp hay vấn đề về thần kinh. Hãy nói với bác sĩ về những bệnh lý về thể chất hay sức khỏe tinh thần mà bạn đang gặp phải. Nói với họ những loại ma túy hay những loại thực phẩm chức năng bạn đang dùng. Đôi khi bác sĩ sẽ yêu cầu làm những xét nghiệm như xét nghiệm máu, nước tiểu, điện não đồ hay một số loại kiểm tra khác để kiểm tra về sức khỏe thể chất. Bệnh nhân cũng có thể được hỏi về các vấn đề sử dụng ma túy và rượu. Bác sĩ cũng sẽ hỏi bệnh nhân các câu hỏi như đã thấy dấu hiệu bệnh trong bao lâu, tiền sử về sức khỏe tâm thần của cá nhân và gia đình bệnh nhân hay bất cứ một điều trị tâm thần nào mà bệnh nhân đã thực hiện. Những câu hỏi về cá nhân cũng sẽ được hỏi như có gia đình chưa, làm công việc gì, đã từng phục vụ trong quân đội chưa, đã bị bắt giam lần nào chưa, hoàn cảnh lớn lên thế nào. Bác sĩ cũng có thể những câu hỏi như căng thẳng nào lớn nhất mà bệnh nhân từng gặp, đã từng bị tổn thương sâu sắc nào. Đánh giá tâm thần, bệnh nhân sẽ được hỏi những câu liên quan đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của mình. Bệnh nhân có thể được hỏi chi tiết hơn về những dấu hiệu bệnh như điều gì ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống hàng ngày, cái gì làm nó trở nên tốt hơn hay tệ hơn và giải quyết chúng bằng cách nào. Bác sĩ cũng sẽ quan sát diện mạo và hành vi của bệnh nhân xem họ có cáu kỉnh, hung hăng hay nhút nhát không, có tiếp xúc bằng mắt khi nói chuyện không, có nói nhiều không, diện mạo so với những người cùng trang lứa như thế nào. Đánh giá nhận thức. Trong quá trình đánh giá, bác sĩ sẽ xem những khả năng nhận thức của bệnh nhân như khả năng suy nghĩ mạch lạc, nhớ thông tin một cách rõ ràng, khả năng sử dụng lý lẽ. Có thể sẽ cần những bài kiểm tra như kiểm tra khả năng tập trung, khả năng nhớ một danh sách ngắn, nhận ra những đồ vật, hình dạng quen thuộc hay là một bài toán đơn giản. Bệnh nhân cũng có thể được hỏi những câu hỏi về những trách nhiệm hàng ngày như khả năng tự chăm sóc. Khi nào trẻ em cần làm đánh giá tâm thần? Cũng như người lớn, trẻ em cũng cần làm những bài kiểm tra, đánh giá bởi các chuyên gia. Rất khó để trẻ nhỏ có thể giải thích rõ ràng những suy nghĩ và cảm xúc của mình, nên việc đánh giá thường phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ. Bác sĩ sẽ thường hỏi cha mẹ, giáo viên hay những người chăm sóc khác về những điều DANGLUU tâm của trẻ. Một bác sĩ nhi có thể thực hiện những đánh giá này hoặc có khi phải cần đến các chuyên gia về tâm thần. Giúp đỡ người thân, bạn bè. Nếu nghi ngờ bạn bè hay người thân có những dấu hiệu về sức khỏe tinh thần, đừng ngần ngại nói chuyện với họ về nó. Hãy cho họ thấy sự quan tâm và giúp họ hiểu rằng những vấn đề sức khỏe tâm thần là có thể chữa được. Hãy giúp họ liên hệ với một chuyên gia về thần kinh. Nếu họ không chịu thăm khám hoặc điều trị về thần kinh, hãy nói với bác sĩ chuyên khoa về các vấn đề họ gặp phải. Rối loạn tâm thần phiên bản thứ 5, DSMV. DSMV là chứng rối loạn tâm thần để đánh giá bệnh nhân bị chứng tăng động giảm chú ý, tức là những người thường xuyên không chú ý hoặc hiếu động quá mức. Một giảm chú ý có từ 6 dấu hiệu trở lên cho trẻ từ 6 đến 17 tuổi và 5 dấu hiệu trở lên cho người lớn chứng tỏ họ đang gặp phải vấn đề về giảm chú ý. Không chú ý đến chi tiết hoặc bất cẩn để xảy ra những lỗi trong bài tập hay trong công việc. Gặp khó khăn trong việc tập trung vào những nhiệm vụ hoặc những hoạt động. Thường xuyên không lắng nghe khi đang nói chuyện trực tiếp. Thường không làm theo hướng dẫn, dẫn đến làm sai không hoàn thành thành bài tập, công việc được giao. Thường xuyên gặp rắc rối trong việc sắp xếp công việc, hoạt động. Thường xuyên tránh né, không thích hoặc chần chừ khi làm những công việc đòi hỏi sự chú ý lâu như việc học ở trường hay làm bài tập về nhà. Thường xuyên làm mất đồ dùng cần thiết như đồ dùng học tập, chìa khóa, điện thoại. Dễ bị sao nhãng, dễ quên các hoạt động hàng ngày. Hai tăng động và bốc đồng, tương tự như sự giảm chú ý. Những dấu hiệu này xuất hiện trong vòng 6 tháng và gây ra những bất tiện và không phù hợp với mức độ phát triển của người đó. 1. Thường gõ tay, nhịp chân hay loay hoay trên ghế. 2. Thường rời khỏi chỗ ngồi trong lúc cần phải ngồi yên. 3. thường chạy hay leo trèo ở những nơi không thích hợp, trường hợp này giảm đi với thiếu niên và người lớn. 4. Thường không thể tham gia chơi các trò chơi im lặng. 5. Luôn luôn trong trạng thái di chuyển và nói quá nhiều. 6. Luôn buộc miệng trả lời khi câu hỏi chưa được hoàn thành. 7. Luôn gặp khó khăn khi phải đợi đến lượt mình. 8. Luôn cắt ngang cuộc trò chuyện của người khác. Để đánh giá một người bị chứng rối loạn DSMV cần có thêm những điều kiện song hành như vài dấu hiệu của sự tăng động xuất hiện trước năm 12 tuổi và nó xuất hiện ở những nơi khác nhau như ở trường và ở nhà và nơi làm việc. Có những minh chứng cho sự rắc rối, bất tiện gây ra do sự tăng động này về giao tiếp xã hội, việc học hay công việc. Những dấu hiệu rối loạn này đã không được giải thích rõ ràng hơn bởi những rối loạn tâm thần khác như rối loạn cảm xúc, rối loạn lo âu hay những rối loạn cá nhân khác.